Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gate gate paragate parasamgate bodhisvaha. Gate gate paragate parasamgate bodhisvaha. Gate gate paragate parasamgate bodhisvaha. Mình qua tới quyển thứ 39, ở trong này nói là quyển thứ 39, thuộc cái phẩm Bát Nhã Hình Tướng, trang 791. Thì rồi quý ngài có học phẩm Bát Nhã Hình Tướng, cái quyển thứ nhất rồi, phẩm nó hơi dài mà hơi khó. Thì chắc quý ngài đã đọc thì hầu hết cái phần đó là nói Đại Bồ Tát đó, mà tu hành nhá, Bát Nhã Ba La Mật Đa phải cần có phương tiện thiện xảo. Bởi vì nếu mà không có phương tiện thiện xảo đó thì nó sẽ làm sao sao. Thì vì cái phần này, cái quyển kế này vẫn tiếp tục như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Thánh Đế Khổ, hoặc tu hành cái tướng Thánh Đế Khổ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Thánh Đế Tập Diệt Đạo, hoặc tu hành cái tướng Thánh Đế Tập Diệt Đạo, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của Thánh Đế Khổ, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của Thánh Đế Khổ, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái ngài thấy rõ ở đây, tức là nói về tu hành cái đó, hoặc là tu hành cái tướng của nó, cũng đều không phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nếu mà không có phương tiện thiện xảo. Quý ngài nhớ rồi, trước con có trình bày với quý ngài rồi, cái phương tiện thiện xảo rất là cần cho các đại Bồ Tát tu hành. Bởi vì nếu mà mình tu hành theo lục độ Ba La Mật thôi ấy, thì nó không có cái phương tiện thiện xảo đó. Phương tiện thiện xảo thì nó nguy hiểm, nó giống như con dao hai lưỡi. Tức là nếu mà mình dùng cái đó để mình biện bạch cho cái hành động của mình, thì nó chỉ là cái lợi dụng người ta thôi. Rồi mình nói là phương tiện, chứ thật ra nó không phải là phương tiện. Con có trình bày với quý ngài rồi phải không? Giống như bây giờ mình muốn tiền, thì mình nói, mình không nói là mình ham tiền, mà mình nói là cái này là đặng mà kêu gọi cho người ta cúng dường hay là cái gì đó, đủ thứ ấy, cho người ta làm phước, cho người ta đi. Mà thật sự nó không phải như vậy. Rồi mình nói cái đó là phương tiện cho người ta, mà thật sự không phải phương tiện. Đó là phương tiện lợi dụng cho mình, nó không phải là phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo hoặc cái tướng của phương tiện thiện xảo nữa. Ở đây quý ngài thấy đó, tức là ngài tu ở đây nói rõ như vậy, tức là không những là chỉ là nói là tu hành như vậy, hoặc là nói về tu hành cái tướng của nó thôi cũng không được nữa, cũng không phải nữa, vì nó không có cái tướng. Quý ngài nhớ rõ rồi, gì được, con có trình bày với quý ngài rồi, phẩm sở hữu tướng giai thị hữu vọng, cái gì mà có hình tướng ra tức là nó sai, nó giả dối rồi. Mình nhìn mình thấy nó thật, mình thấy nó thật quá, nhưng mà Đức Phật đã dạy rồi thì hồi trước mình đã biết rồi, tức là cái bản chất nó không có. Cứ ngày thấy rõ thì thường, tức là hầu hết là Photoshop hình ảnh bộ, nhưng mà mình dùng Photoshop mình sửa lại, mình kéo lên xóa vết nhăn hay cái gì đó thì đủ thứ, chứ còn nó không có thật. Còn ngày xưa của ta thì vào pha son rồi phấn và thôi, mà bây giờ cũng vậy. Cứ ngày thấy rõ, đi đâu cũng vậy, phỏng vấn hoặc là mấy cái hôm trước mà cứ ngày chắc có coi mấy cái debate rồi phải không, tức là bên Đảng Cộng Hòa gì đó họ tranh cãi nhau gì đó, thì mình thấy người ta lên tranh cãi thôi, lúc mà ngưng một cái là túa lên một đống. Quý ngài thấy mấy nhân viên, người thì thoa son, người thì dồi phấn, người thì phết cái này lên trên mặt người đủ thứ. Quý ngài thấy không? Bởi vì theo cái yêu cầu của cái đài truyền hình đó, thì ví dụ như là cái ánh sáng của nó chiếu vào, mà ví dụ như trên mặt mình có chút dầu chút xíu thì nó sẽ chói lên, nó sẽ sáng lên, cũng được. Thì ta phải thoa phấn, đàn ông cũng phải thoa như thường, thoa để cho nó mờ cái đó đi, nó không có phản chiếu được cái ánh sáng đó, rồi phải sửa lại cái tóc như thế này, rồi làm thế kia, ngồi thế này, sửa lại cái cổ áo này hoặc mặc cái áo khác, làm nhanh lắm, làm có nghề rồi. Nhưng cứ ngày thấy tất cả những cái đó nó là cái hình tướng thôi, hình tướng để họ trình bày lên trên màn hình TV. Bởi vì màn hình TV thì người ta sẽ thấy cái hình ảnh liền, mà người ta hầu hết là người ta dựa vào cái hình ảnh đó mà người ta nghĩ là cái ông này ông nóng nảy quá, ông nghe cái ông phùng mang trợn mắt lên cái gì thêm vào cái pháp của những chuyện đó. Thế nên chúng ngài thấy phàm sở hữu tướng giai thị hữu vọng, Đức Phật đã dạy rõ cho mình, tức là mình đừng có dựa vào những cái hình ảnh, cái hình tướng của nó đó, đừng có thấy nó vô vậy, đừng thấy nó đi chùa mỗi ngày vậy mà tưởng đâu là nó thành tâm với cái chùa, nhiều khi nó vô nó làm chuyện gì khác mình không biết. Chúng ngài thấy gì phải không? Không thấy mà. Không thấy thì về học lại. Đâu có khó gì đâu. Đức Phật giảng rất là rõ. Phàm sở hữu tướng giai thị hữu vọng, nhập kiến chư tướng phi tướng tất kiến như lai. Tức là khi nào mà thấy được tất cả cái hình tướng đó không phải là có cái tướng đó thì mới thấy được Phật. Thì tức là thấy được Phật. Còn nếu không tức là vẫn thấy ma cái quỷ mà. Thế ra cuối ngày mới thấy. Bây giờ cuối ngày hiểu tại sao ngày xưa cũng như ngày đọc chuyện Tây Thiên phải không? Tây Du Ký á, Tây Thiên Đại Thánh, ông đi qua bên kia rồi ông vô cái chùa này vô chùa kia đấy, toàn ma quỷ gì nó giả không à, nó giả làm sư này sư nọ cùng lum ấy, chắc có ngày thấy gì phải không, đủ thứ. Hồi đó mình nói trời tại sao thằng cha này bị đặt viết chuyện mà quỷ bán Phật giáo, không phải họ thấy rồi, xảy ra rồi, giờ họ thấy họ cảnh cáo cho mình thôi, mà mình tại mình không nghe, mình u lờ, mình cái bằng mình u mê, thương thầy quá, mến thầy quá, kính trọng thầy quá, không dám nói thầy, nói thầy cũng như là nói cha nói mẹ mình, rồi mình dở những trò ngu xuẩn như vậy thì ra mình mới bị lừa. Rồi tới lúc mình lừa sao, mình chửi là quay lại mình chửi, chửi chùa chửi Phật chửi hết, không sự thật là vậy cũng à. Bây giờ con biết rất nhiều người họ bỏ đạo luôn, họ đi vậy, nói thêm nữa họ cũng được, họ xì cho một cái thôi, không thèm nói. Nhưng mà rồi bây giờ mình làm sao mình làm được, mình đâu có phải là gì mà mình có quyền hành, mình cứu được họ. Thế nên cứ ngay thấy rõ phạm sở của tướng giai thị vọng là vậy. Cái tướng ở đây này, cái phần này Bạch Thế Tôn nói đại Bồ Tát không có phương tiện thiệt sao, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc tu hành thánh đế khổ, hoặc tu hành thánh đế hành, cái tướng thánh đế khổ à, hoặc tu hành cái tướng của thánh đế khổ thôi cũng được nữa. Tức là ví dụ như bây giờ mình thấy mình nói là mình tu hành đi chùa thế này thế kia phải không, nhưng mà phải có thực hành gì, tức là phải có lên chùa, phải có thọ bát quan trai, hoặc là phải có Phật thất, phải có gì mới đi hành. Tức là đi đó, thấy mình chắp tay, mình sâu chuỗi, mình lần, mình niệm, hoặc là mình đi tam bộ nhất bái vậy đó, đi chạy ra, chạy nệm ra ngoài, xong rồi cứ đi đến 1, 2, 3 đến con, cái rồi quỳ xuống lạy cái, phải không? Tức là tam bộ nhất bái vậy đó, cứ đi ra ngoài làm vậy, tu hành cái tướng của nó thôi, chứ không phải là trong cái bụng của mình. Cái bụng của mình nhiều khi mình cũng có thờ lạy cái gì, mình cũng có kính trọng ai hết, mà mình muốn chứng tỏ với người ta là tôi là người đang tu này. Cũng giống như hôm trước quý ngài nhớ hồi mình mới học Phật học phổ thông đầu tiên đó, khóa đầu tiên là năm thứ lễ đó, ngài Thiện Hoa cũng dạy vậy, có ngã mạng lễ cầu danh lễ, mình nghe thấy mắc cười phải không, mà sự thật là như vậy. Thứ ngã mạng lễ cầu danh lễ là thứ mà mình vào mình lạy là mình phải đợi cho người ta Phật tử nó đông đủ nó lại tôi mới đứng lên, tôi vái một cái thật lớn vậy để cho người ta thấy là tôi lạy à. Thì cái thứ đó là thứ cầu danh lễ gì để cho người ta biết là tôi lạy. Chứ còn tôi mới tới vô một dòm chưa thấy ai tới thôi thì kệ, rồi xung quanh chút xíu nữa lên chùa lạy phải không. Cái ngày thấy rõ thì cái đó là từ khóa đầu tiên của Phật học phổ thông. Khóa thứ nhất nữa, căn bản của Phật học phổ thông là ngày Thiền Hoa cũng đã dạy rồi, mình đã biết về rồi cái hình tướng cẩn thận. Thành ra cái phần này ở đây, tại vì phần này nó còn dài lắm ở dưới đó, cứ ngày đọc cứ ngày nhức đầu luôn đó. Nhưng mà sự thật là nó cũng chỉ lặp lại toàn đồ bộ như vậy thôi. Bây giờ mình qua cái đoạn thứ hai, tức là trang kế, trang 792. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành vô minh, hoặc tu hành cái tướng vô minh, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tức là qua cái vô minh tức là tu về nhân duyên. Tức là ví dụ mình ngồi mình quán nhân duyên, rồi mình thấy cái này là vô minh, cái này là hành thức danh sách dục nhập xúc thọ ái thủ hữu gì đó, thì mình cứ thấy như vậy. Hoặc là mình không thấy thì mình thấy thì cái tướng của vô minh thôi, tức là thấy dài quá rốt quá hay là gì nó không biết gì hết, đó là vô minh. Thì mình đứng mình nói sầm sì, mình nói cái người này xong vô minh, không có học không có biết gì hết, ôm cả đống đồ lên trên này mà cúng Phật, thì cái đó là vô minh cả à. Tức là mình nói cái đó cái tướng của vô minh thì cái đó cũng phải nữa. Tiếp tục nhé, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của vô minh, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Rồi tiếp tục xuống dưới đó là tu hành cái tịnh bất tịnh tịnh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu. Quý ngài thấy ở đây lục xứ đó tức là lục nhập. Thường thường cái danh từ của mình trong 12 nhân duyên đó, thì mình nói là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập gì. Lục nhập thì ở đây thầy dịch là lục xứ. À, thì lục xứ đó tức là lục nhập thôi, chẳng có gì hết. Xúc thọ ái thủ hữu sinh, lão tử sầu than khổ ưu não. Thầy thường thọng thêm mấy cái câu dưới đó, ưu bi khổ não đó, quý ngài nhớ. Tức là thường thường mình chỉ nói sanh lão tử là hết rồi, 12 nhân duyên rồi. Thì ngày xưa các họ hay thêm rồi, sầu than khổ bi não gì cũng đúng. Rồi đoạn kế nữa, phần cuối của trang 794, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành bất nhã ba la mật đa, hoặc tu hành bốn tịnh lợi, hoặc tu hành tướng bốn tịnh lợi, chẳng phải là tu hành bất nhã ba la mật đa, hoặc tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tu hành cái tướng bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành bất nhã ba la mật đa. Bốn tịnh lợi tức là tứ thiền. Quý ngài nhớ cái danh từ này nó khác, bởi vì cái quyển này của ngài Chí Nghiêm dịch kia, thì quý ngài biết, nếu mà quý ngài đọc ở phần tựa trên là biết rồi, tức là ngài Chí Nghiêm dịch, thì cái bản này ở bên Tàu họ dịch, họ in ra 24 quyển, thì ngài Chí Nghiêm dịch theo cái bản đó, mà dịch theo cái bản đó thì có nhiều danh từ nó không đúng, thành ra về sau phải có ngài Quảng Độ nhận chính trở lại, tức là sửa lại mấy cái danh từ cho người ta dễ hiểu hơn. Ví dụ như ở trong này họ nói đại lão, chẳng biết đại lão là gì. Đại lão tức là ví dụ như là mình nói tôn giả này chẳng hạn, thiện hiện chẳng hạn, mình nói hoặc ví dụ thay vì bây giờ mình nói ông sư thì ở đây họ nói cụ thọ chẳng hạn. Đôi khi mình thấy tự dưng nó có những cái danh từ nó kỳ cục hoặc nó lạ, thì đây cũng vậy nữa. Những cái danh từ đó ví dụ như là hoặc tu hành bốn tịnh lượng chẳng hạn, thay vì thường thường mình nói là tứ thiền thì bốn thiền đó, tứ thiền tức là bốn tầng của cung trời sắc giới. Tại mình dùng giới đó thì mình có là 6 tầng, rồi qua cái sắc giới đó thì có 4 tầng trời, 4 tầng thiền, 4 tầng thiền, rồi qua tới 4 tầng định á, thì là thuộc ở trên cung trời vô sắc. Vô sắc nhưng mà trên cùng hết. Thành ra ở đây họ nói tu hành 4 tầng lượng tức là tu hành tứ thiền, hoặc tu hành cái tướng của 4 tầng lượng, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 4 vô lượng tức là tứ vô tâm, từ bi xả. Chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, bốn định vô sắc. Định vô sắc thì rõ rệt rồi, định vô sắc tức là tứ định, tứ thiền là tứ định, tứ định này là của trời vô sắc, thì họ nói là bốn định vô sắc. Hoặc tu hành cái tướng của bốn lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, tức là đúng, tức là tu hành cái đó hoặc là tu hành cái tướng của nó không cũng phải. Thành ra cứ ngài nói ví dụ bây giờ con tu Phật con về con lạy Phật, con mua cái tượng Phật về con đeo, hoặc là con thiết trí ở trên cái bàn thờ, hoặc là con vẽ cái hình Phật con để trên bàn thờ, thì bây giờ con tu hành cái đó hoặc là tu hành cái tướng của Phật, tức là thay vì vậy con nói bây giờ cái tướng ông Phật này không phải là Phật Việt Nam, phải đi kiếm một Phật Việt Nam để treo lên, thì là tu hành cái tướng của nó thôi, cái tướng của ông Phật chứ không phải là ông Phật. Mà thật đúng là bây giờ cứ ngày tu hành toàn là tướng của Phật thôi, chứ đâu qua thấy mặt của Phật nào đâu mà vẽ cho nó đúng đâu, vẽ sai vẽ chứ, thấy ông nào là lão óc à. Cũng giống như bây giờ cứ ngày về nhà mình cứ ngày thấy cái để hình mình với con vợ mình mà sao hỏi cái thấy cái thằng cha nào mà người ta không biết mình, cứ phải nói là mình thấy nó lạ phải không? Thì cái tướng của mình là cũng không phải đúng mà. Tu hành mình hoặc tu hành cái tướng của mình, tu hành ông Phật hoặc tu hành cái tướng của ông Phật cũng sẽ sai hết, nếu mà không có phương tiện thiện xảo. Cái này cứ ngày thấy rõ cái chữ đó, có phương tiện thiện xảo tức là mình nói thôi bây giờ nó không biết mặt ông Phật thì nó ngồi nó vẽ thì hình Phật nó chế ra rồi, thì mình biết cái này, cái tượng này, cục đồng này, tức là giả dụ trong Phật. Tức là mình dùng cái phương tiện thiện xảo, mình giả dụ trong Phật để mình lấy. Chứ đừng có mà vin vào đó mà nói cái này là ông Phật. Không được, không được đúng này. Tại sao đi ngang Phật này không mấy? Cái ngày có thấy mấy cái bà mà đi bắt con trai không? Đi vòng thì đi ngang thôi, lại đi ngang ông Phật này, phải quay lại cái lệnh cái. Chứ vừa chết à? Làm hề với ngày. Vì họ đứng không, cái đó là vậy thôi đã đành. Mà bây giờ nội đứng lên không tụng kinh thôi vậy. Nam mô Phổ Quang Phật, nam mô gì Phật thì mình lệnh là đúng rồi. Mà bây giờ Bồ Tát này Bồ Tát kia, nói tên Bồ Tát nào là vái xuống cái, nói tên Bồ Tát kia vái xuống cái. Tại sao vậy? Ta lại đợi chừng nào người ta xong người ta đánh chuông rồi quỳ xuống lại dùng cái đi. Không có đứng mà bùa củ như vậy lệnh lê liệt hết. Còn mà đứng còn cầm cái máy hình con dình dình để chụp mấy người đó thôi con bỏ lên. cái trục bình kia, trục người ta mà người ta không đứng yên, cái bữa cổ vậy, lạy nó, Bồ Tát này, Bồ Tát này, Bồ Tát này, thì lạy lạy một cái thôi, đợi xuống là xong, đánh xuống cái con, cái lạy dùng cái đi, không, nên ra điều là mình biết đó, bộ, đây là Bồ Tát, đây là cái, quý ngài thấy rõ không, tu hành cái tướng nó sai với hiệp biệt vậy, mà không có phương tiện tiện xảo, quý ngài thấy, mình không trách họ được, bởi vì họ chưa tới cái trình độ đó, là ám ảnh lễ, cầu danh lễ, quý ngài thấy rõ không, nó, thành ra tại sao người Thiền Hoa dạy ngay từ đầu, chắc là mấy ông ngày xưa, mấy ông ngồi trong chùa, mấy ông cũng chán muốn chết rồi, thấy quá, thấy biểu diễn quá là mấy ông mới nói, chứ không phải gì, nhưng mà quý ngài thấy cái này không phải là cái sai, mình lệnh cũng sai, mình muốn lệnh mình cứ lệnh đi, chẳng hay bắt cấm gì hết, nhưng mà mình lệnh là với cái ý tâm thành của mình phải có cái phương tiện thật sao, thành ra quý ngài đừng có vô mà dành đứng ngay trước mặt Phật mà lệnh, cái đó hỗn, xin lỗi quý ngài. Trong chùa là chỉ có cái ông trụ trì là đứng ở chính giữa được thôi, cái đó là chỗ là ông trụ trì, mình là phải dẹp qua một bên, còn mình không biết cái đó là mình vô dành đứng chính giữa, tức là mình hỗn sửa mất đầy là cái những từ ngày xưa những người ta nói á, quý ngài thấy không, thành ra mình vô mình lạy cũng vậy, con có kể quý ngài nghe rồi, mấy cái nhà tại sao đi vô mà phải nhấc chân lên mà phải cúi đầu xuống là vậy, người ta để cái mặt cửa là vậy, thì chỗ mình cúi đầu xuống cái nói nó không nghe, vô nghênh ngang chống gậy đồ nón vô trong chùa quá chừng, nhưng mà mình phải có phương tiện chuyển xảo, tức là mình thấy không, cái này nó chỉ là cái hình tướng giả thôi, thành ra quý ngài thấy tại sao mà con cứ nói mấy người Tây Tạng con phục người ta vậy, người ta lệnh ngoài đường á, người ta đâu có vô chùa được, quý ngài vô chùa bây giờ phải trả tiền à, chùa Tây Tạng bây giờ vô phải trả tiền hết trơn, bây giờ con biết về Việt Nam nhiều chùa cũng phải trả tiền rồi, đi chùa đó cũng phải đóng tiền và họ mới được vô, còn bây giờ mình đã không, mình đã đi vào chùa rồi thì mình phải thấy biết cái này nó chỉ là cái hình tướng thôi, chùa không mở cửa thì mình đứng ở ngoài mình lệnh chẳng sao hết, ngoài thấy mấy người Tây Tạng đó người họ lệnh ngoài đường, cái điện Bồ Tát nó đâu phải dễ mà vô được, bây giờ vô tốn tiền dữ lắm, du khách cũng đi vào thôi mà nó cũng không cho lên mấy cái tầng trên, chỉ đi lọc vòng phía dưới thôi, rồi nó đứng nó nói chập xong nó bắt đầu nó dắt qua mấy cái quầy mà nó bán đồ mua đồ cho nó thế thôi, nó là mắt cái ngày thấy cái quầy đó, thành ra mấy cái người mà Tây Tạng mà người ta muốn lệnh vào thật họ chỉ có cách họ đứng ở ngoài đường, họ lấy ở ngoài đường thế thôi, mà họ lấy bò xuống dưới đất chứ không phải như mình vậy, mình vô đây là mình phải tranh nhau, nhiều khi còn dành chỉ không được, tôi phải đứng ngay chỗ này phải lấy mới thấy cũng Phật, thành ra cái đó sai, phải có phương tiện thì sao là như vậy cái ngày, thành ra nó khỏe lắm. Nếu mà quý ngài thấy cái người mà người ta tu đạo Bồ Tát, người ta vô trời ơi, quý ngài thấy rất là sung sướng với họ, họ vô họ không có dình dịch hết, mà họ cũng có than phiền với chuyện gì hết, nó khỏe, người ta đã khỏe mình cũng khỏe, người khác cũng khỏe, ai cũng khỏe đối với họ. Còn những cái thành phần mà còn cái chấp ngã của họ nặng nề mà càng nặng nề thì càng làm cho những người khác đặc biệt, quý ngài thấy rõ không? Thành ra tại sao ở đây mà nói tới mấy quyển như vậy, nếu mà không có phương tiện thiện xảo thì thế này kia. Rồi, trang 794 bây giờ, quý ngài thấy qua tới trang 795 vẫn còn dài thò như vậy. Qua 796, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc tu hành bốn niệm trụ, hoặc tu hành cái tướng của bốn niệm trụ tức là thứ niệm xứ. Quý ngài thấy, thành ra dịch lúc này về sau, đúng ra cái bản này, cái bản dịch của ngài Trí Nghiêm này á, là được Hòa Thượng Quảng Độ nhuận sắc. Nhưng mà lúc mà ngài nhuận sắc xong rồi đó, thì ngài Tịnh Hạnh nó chưa có in. Ngài Tịnh Hạnh về Việt Nam nói là ngài in ở trong cái bộ Đại Tạng Kinh, mà để mấy năm thì chưa in. Thành ra ở Việt Nam đó, ngài Trí Nghiêm tổ chức cái giới đàn ở Bà Rịa đó, ở Đại Trung Lâm đó. Thì lúc đó, cái giới đàn nó lớn mà, giới đàn nó gần 5.000 người đó. Thành ra mấy cái vị mà tăng ni ở đó, nó họ thọ giới đó, họ mới yêu cầu xin phép Hòa Thượng Tịnh Trí Nghiêm đó in cái bộ này, bộ Đại Bát Nhã này ở Việt Nam. Thì quý ngài nhớ rồi, cái bộ Đại Bát Nhã ở Việt Nam in là 24 quyển, in giống như là cái bản của Thánh Tông rồi đó, nhưng mà in xấu mà bẩn lắm, tức là do giấy tờ nó sai. Nhưng mà lúc đó thì không có cái bản của ngài Quảng Độ, thì họ lại lấy lại cái bản cũ của ngài Trí Nghiêm dịch không, tức là ngài mới dịch thôi, cái chưa có nhận sắc trở lại. Thành ra cái bản này là của bên thầy Quảng Đức đó, tức là thầy Nguyên Tạng đó, ông ấy in ra copy trở lại qua thôi,
Thành ra có những cái danh từ nó cứ ngày thấy nó khác hẳn. Chứ cái bản vận sắc thì họ đổi lại để cho mình dễ hiểu hơn. Chứ ví dụ như mình đã học hồi nào rồi mình học tứ niệm xứ, cái gì cũng tứ niệm xứ, nói tứ niệm xứ là cũng hiểu rồi. Thì bây giờ không, bây giờ nói là bốn niệm trụ. Cái tự nhiên mình thấy mình tưởng đâu nó là cái gì khác. Nhưng mà thật ra nó không có khác, nó chỉ là giống như vậy thôi. Thì đúng là cái bản nhận sắc đó họ đổi lại. Tức là họ đổi lại cho nó đúng, cho nó hợp với lại tất cả những cái bản kinh đại thừa khác. Thành ra nó dễ hiểu hơn. Thành ra quý ngài thấy cái bản này á, là cái bản chính của ngài Chí Nghiêm dịch. Mà dịch theo cái bản tính tổng đó thôi. Chưa có nhận sắc lại. Tức là chưa có sửa trở lại cho nó đúng hay theo như cái văn bản của những cái kinh đại thừa bây giờ. Thì quý ngài thấy có nhiều cái danh từ thấy nó lạ lùng thì cũng chẳng có lạ lùng lắm phải không? Đọc như bốn niệm trụ ở đây tức là tứ niệm xứ này, hoặc tu hành cái tướng của bốn niệm trụ chẳng phải là tu hành bất nhã ba la mật đa, hoặc tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần tốc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Mấy cái này là danh từ của 37 phẩm trời đạo. Quý ngài biết rồi phải không? Tứ niệm xứ tức là bốn niệm trụ ở đây. Hoặc là tu hành cái tứ tướng chẳng phải tu hành bốn chánh đoạn nha, tức là tứ chánh cần. Tứ chánh cần thì ở đây là họ là dịch là bốn chánh đoạn. Thành ra mình chẳng hiểu bốn chánh đoạn là gì, tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là bốn cái mà làm mình siêng năng đó. Cái ngày mình nhớ rồi gì phải không? Tức là cái việc ác mà mình đã làm rồi thì đừng làm nữa là một. Cái việc ác mà mình chưa làm ấy, thì đừng làm. Cái việc lành mà mình đã làm rồi thì làm nhiều thêm. Cái việc lành mà mình chưa từng làm ấy, thì bây giờ bắt đầu làm. Bốn chánh cần là như vậy, tứ chánh cần tức là ở đây họ gọi là bốn chánh đoạn, tại vì cái chữ đoạn thì nó khác ý nghĩa cũng nhỉ. Cần tức là mình siêng năng làm, còn đoạn tức là cắt đứt. Thế nên mình thấy mình hiểu thì họ cũng có cái ý nghĩa của họ, tức là ví dụ như cái nào mình đã làm rồi mà bệnh thì mình cắt đứt đừng làm nữa. Nhưng mà hồi nào thì mình hiểu với cái ý nghĩa cần tức là siêng năng làm hoài, tức là cái nào chưa làm tốt mà chưa làm thì giờ mình làm thêm nữa. Thì gọi là tứ chánh cần, thì trong này họ gọi là tứ chánh đoạn, là bốn cái chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực tức là ngũ căn ngũ lực biết rồi, bảy chi đẳng giác tức là thất bộ đề phần, tám chi thánh đạo tức là tám chánh đạo, rồi hoặc tu hành cái tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, tức là tu hành cái đó hoặc là tu hành cái tướng của nó thôi cũng không phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Nếu mà không có phương tiện tiện xảo, có ngài nhớ rõ đó. Nếu mà mình tu hành đại bát nhã mà mình không có phương tiện tiện xảo thì mình dù mình có tu hành tứ niệm xứ hay gì nữa cũng là không phải là tu hành tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là thân thọ thân pháp gì phải không? Có ngài nhớ gì? Phật tử đại thừa là biết mà Phật tử tiểu thừa cũng biết nữa. Tiểu thừa thì cũng là thân thọ thân pháp thôi, nhưng mà họ quảng nghĩa của nó khác nhau một chút xíu thôi. Ví dụ như là bên tiểu thừa đó thì họ nói quán thân là quán thân trong thân, còn con mình là thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thân thọ thân pháp bốn cái. Có ngày nhớ rõ rồi gì về cái tứ niệm xứ là cái căn bản của tứ trụ đế đó. Tức là mình thấy mình học cái đó mình phải học. Mình muốn tu á, thường thường là mình tu cái đầu tiên là cái tứ niệm xứ, là thân thọ thân pháp. Quán thân bất tịnh này, tức là cái thân xác mình là cái thứ đồ dơ giấy bẩn thỉu này, nó không có tốt. Thì ngày xưa là vậy, cái hồi tiểu thừa đó thì mình thấy nó như vậy thôi. Tại sao nó dơ giấy nó bất tịnh là bởi vì nó sẽ hoại. Mà nó đang hoại, nó càng ngày nó càng hoại đi. Thì con có trình bày với quý ngài rồi phải không? Quý ngài thấy rõ, ở trong cái vũ trụ học Phật giáo mình học á, ngày xưa mình là các thần trời đi xuống. Vì là các thần trời thì ra mình không có thân hình như mình vậy. Mình chỉ là những ánh sáng bay đi thôi. Mà muốn đi đâu là đi, nhẹ nhàng, thơ thới. Rồi mình xuống tới quả đất này, mình thấy những cái vị đệ hồn, mình mới bắt đầu mình ăn. Mình ăn vào một cái là bắt đầu cái cơ thể của mình nó phải thay đổi. Vì mình ăn thì phải có cái hệ thống tiêu hóa, hệ thống bạch tiết. Cái này thấy thành ra lúc mà mình tạo ra cái hệ thống bạch tiết này, mình thành ra người nó nặng nề mà nó dơ dơ dấy nó hôi hám là có những vi trùng nó vô. Cái chuyện đó quý ngài cũng biết nhỉ. Đẻ con ra, con nít mới đẻ ra thì nó có kết xù mà nó kết nó không có thối, nó không có vi trùng. Xong 2-3 ngày bắt đầu uống bú sữa bú gì cái nó bắt đầu kết nó thối. Chắc quý ngài biết rồi gì phải không? Có con rồi gì? Chưa có con thì thôi không nói, nhưng mà có con rồi nó biết rồi gì? Thầy tả nó là biết tội rồi. Thầy tả nó là biết tội rồi. Mới đẻ ra thì kích xù, khỏe, không có mùi miết gì hết. Tới lúc mà nó bắt đầu có mùi, 2-3 ngày thôi, là có vi trùng nó vào ruột nó rồi. Thành ra nó thối, nó thật bất tịnh là như vậy. Nó bắt đầu nó hoại đi cuối ngày. Tức là cái đứa cái trẻ con mà nó mới đẻ ra bắt đầu là nó bắt đầu nó hoại rồi. Cái số lượng tế bào trong óc nó bắt đầu chết rồi. Còn nếu mà mình muốn cho tế bào trong óc nó chết lẻ nữa thì uống rượu, uống thuốc, khỏe re, đánh bài, giận dỗi, ăn muối cho nhiều nữa, đứt mạch máu quẹo đi. Thì cái ngày thấy rõ, mình tự mình giết mình chứ không ai giết mình ấy. Nhưng mà lúc mà mình sanh ra là mình sẽ chết rồi. Lúc mình sanh ra là mình lãnh cái án tử hình rồi. Bởi vì sanh ra là phải chết. Thế nên mình phải thấy rõ điều đó đi. Chứ mình đừng có nói là cái đạo Phật nó bi quan, nó nói cái gì cũng khổ, nói cái gì cũng chết. Bây giờ không nói hay không nói thì mình cũng chết thôi. Đúng không? Cũng giống như hôm trước con trình bày với ngài, ngài không đồng ý về nó. Bây giờ bệnh, tôi bệnh quá, tôi đi chùa không được, tôi phải nghỉ nhà. Nghỉ nhà làm gì? Nghỉ nhà rồi chết không? Thích quẹo rồi không chết. Lên đi chùa chết không? Cũng chết rồi. Mới móc mới gì? Mình muốn đi chùa thì mình cứ việc đi chùa. Mình chống gậy đi chùa cũng được mà. Ăn thua gì? Mình bệnh mình đi chùa cũng được. Nếu mà mình muốn. Còn nếu mình không muốn, mình lấy cái cớ đó là mình nghỉ thì thôi, không ai nói gì nữa. Xin lỗi chú Hải. Rồi nó thành ra thói quen đi. Tới lúc mà khỏe rồi, bây giờ khỏe rồi, đi chùa cũng... Sao bây giờ người nó thế này, người thế kia, bây giờ lại tôi cũng bệnh nhưng mà bây giờ cũng bệnh. Cháu nó bệnh, con chó tôi sang nó bỏ ăn, thì thôi cũng không đi chùa được nữa. Hết. Thì cái ngày nó kiếm cớ thôi, cái ngày thấy rõ ha. Không có phương tiện thiện xảo là như vậy. Mình tu hành mà mình không có phương tiện thiện xảo thì mình tu cái gì cũng là chật lấp hết. Mình ngồi mình nói, ví dụ như là tứ niệm xứ nói thân bất tịnh thọ thì khổ cho thân bất tịnh. Rồi tại sao mình quán như vậy được? Nhưng mà mình về sáng dậy sáng cái cũng là vô, bút bút một cái, ngó một cái, xịt dầu thơm một cái, hay xịt thấm chút xíu phấn lên chút xíu. Mình mặt nhìn, ủa sao cứ có cái mụn nữa. Cũng còn thắc mắc như vậy. Làm sao tránh khỏi cái ngày. Thành ra mình thấy mình vẫn chưa tới được, vẫn chưa tới hết cái đó được. Cái người mà người ta tu mà người ta tới được là chỉ có sách một cái bị như thôi. Đức Phật nói có bao nhiêu vật nữa thôi. Mời thì người ta tới, không mời người ta đi chỗ khác. Xong. Không có loại mà dành dịch mà vô mà còn hỏi. Ta tưởng đâu, nhà đâu nha, số điện thoại đâu. Cho thầy mai mốt thì gọi. Gọi khi gọi xin tiền. Thầy kết chùa. Vậy thôi. Ngài. Thành ra quý ngài thấy không có phương tiện thiện xảo là không được. Đại Bồ Tát tu phải có phương tiện thiện xảo. Cái phương tiện thiện xảo là cái thứ bảy ở trong thập độ ba la mật. Thế ra nếu mà mình chỉ tu lục độ ba la mật không, nó không tới. Cứ ngày nhớ hồi trước đó mình học cấp dưới đó thì mình học lục độ, nó là bát nhã chứ không phải không, nó là ba la mật đúng, nó là Bồ Tát đạo đúng, nhưng mà nó còn cấp thấp. Bồ Tát nó có nhiều cấp, cứ ngày biết rồi gì phải không, chứ 50 mấy cấp nữa. Thế ra mình lên, bây giờ mình lên là lên Bồ Tát cấp lớn. Mình muốn lên Bồ Tát cấp lớn thì mình phải bỏ những cái chuyện đó như vậy. Những cái chuyện mà nhỏ nhặt quá không lên. Chuyện đó nhỏ, không xứng đáng. Rồi, giờ qua tới trang 797. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành Bố Thí Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái tướng Bố Thí Ba La Mật Đa, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái tướng tịnh giới. Tịnh giới tức là trì giới, bố thí này. Tịnh giới tức là trì giới, an nhẫn tức là nhẫn nhục, tinh tấn thì cũng giống như vậy, tịnh lự tức là thiền định, Bát Nhã Ba La Mật Đa thì quý vị ngài thấy rồi. Thành ra quý ngài thấy tại sao nãy giờ con trình bày với quý ngài là cái bản này là cái bản nguyên tác của ngài Trí Nghiêm dịch chưa có được nhận sắc, thành ra cái danh từ nó hơi khác. Quý ngài thấy rõ hồi nào giờ mình học mình thấy của tại sao có những cái danh từ ông dịch mà không giống như mấy cái kinh đại thừa khác. Thành ra vì sau á là ngài Quảng Độ có nhận sắc rồi, nhưng mà đưa cho ngài Tịnh Hạnh xong rồi ngài Tịnh Hạnh thì chưa chịu in. Cái bản sau này á thì ngài Tịnh Hạnh in rồi, bây giờ in rồi, nhưng mà lỡ trễ rồi. Thành ra cái bản ở Việt Nam họ in cái quyển này là theo cái bản in ở Việt Nam. Thành ra họ có những cái danh từ nó kỳ cục. Nhiều người Việt Nam ấy, họ đọc xong họ đâu có biết hỏi ai đâu. Vậy họ thấy kỳ cục quá họ bỏ, họ không đọc nữa. Thành ra cái ngài thấy rõ nhiều khi mình phải có cái người nhận sắc là như vậy thôi. Công lao của ngài Trí Nghiêm là rất là lớn, không ai phủ nhận hết. Nhưng mà nếu mà nó không giống những người khác thì phải có những người khác là nhận sắc lại mới được, người ta mới hiểu được cái ngài. Còn lấy ví dụ cũng giống như là cái Tây Du Ký đó, tức là cái quyển mà Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Quy Cơ nhỉ. Đại Đường Tây Vực Ký đó tức là cái ngài, cái chuyện của ngài Huyền Trang viết ra, chuyện đó, cái đó dịch ra thì rất là hay. Nhưng mà quý ngài thấy hồi nào giờ mà dịch sang tiếng Việt nó chẳng ai đọc nổi ấy. mình đọc cũng chẳng hiểu gì hết. Đi qua cái xứ Tàu Lông Tần Bà, đi qua cái xứ này gì, đi qua cái xứ kia thôi hết. Mình chẳng biết xứ đó là đâu, bây giờ mình lật bản đồ ra nhìn cũng thấy. Thế giờ cái ngày thấy nó chán, không có gì hết. Còn trong khi mình đọc cái bản của ngoại quốc mà người ta in, ôi trời, nó hấp dẫn, hết biết cái này. Thế giờ con thích cái bản tiếng Anh hơn là tại sao? Tại họ chú thích mỗi chữ hết, mỗi dòng hết. Tức là ví dụ như bây giờ mình nói đi qua cái xứ này, cái xứ gì đó, cái xứ gì đàn bà mà nữ qua cái gì không biết. Xong ở dưới đó thì ông dịch giả đó là ông chú thích. Bây giờ đó cái địa điểm này ở vào cái vĩ độ mấy, kinh độ mấy, bây giờ nó là cái thành phố nào, ở đâu, thuộc cái gì, thì cho mình mới biết à nó là như vậy. Mình mới thấy nó hấp dẫn, nó hay. Chẳng hạn như cái vùng đó mình nói ở bây giờ nó là thuộc Hồi giáo chẳng hạn, thì mình mới hiểu tại sao mà người ta lại như vậy như vậy. Còn không đọc cái kia ra đầy một tí một ký ra mình chẳng hiểu. Thậm chí mà tới Nalanda qua mình nó đọc bây giờ thì mình hiểu được. Nhưng mà lúc nó đọc cũng chẳng hiểu gì hết. Bởi vì không có người chú thích. Không có người chú thích ra thì mình không hiểu không nổi. Thế nên cái ngày thấy nó uổng là vậy. Phải có người giải thích ra cho mình. Nên ngày xưa hầu hết những kinh điển đó là đều có những cái sớ. Tức là ví dụ như là kinh Duy Ma Cật sớ. Sớ sau gì, tức là những cái ông thầy gì. Sau đó ông ấy chú giải cái kinh ra, ở cái đó nó là cái gì, cái gì, cái gì. Thì mấy ông thầy sau mới biết những chuyện đó. Là cũng có người chú giải hay, cũng có chú giải không hay. Là tùy theo cái kiến thức của họ thôi chứ này. Tức là ví dụ như họ biết nhiều về cái vấn đề đó thì họ nói cái đó. Còn nếu họ không biết những vấn đề khác họ cũng chịu. Họ không nói được. Thành ra nó có nhiều bản sớ khác nhau. Mà mình có cái phúc là tại vì có nhiều bản sớ khác nhau. Thành ra mình nên đọc nhiều bản sớ khác nhau. Mình đọc thì nó sẽ bổ túc cho nhau. Cái mà bản sớ này không có thì cái bản sớ kia nó có. Thành ra lúc mình mới thấy được những cái lời chú giải trong đó được. Qua dưới trang 797 á, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiền xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành bố thí Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái tướng bố thí Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái này thì quý ngài hiểu rõ rồi, dễ ỏi gì phải không? Tức là tu hành bố thí Ba La Mật Đa, tức là mình cho tiền gì phải không, hoặc là mình cho cái này cho kia, cho cơm cho nước cho gì đó thì gọi là bố thí. Bố thí tức là lấy của mình bỏ ra cho người ta. Nhưng mà thật ra chữ bố thí đà na đó tức là chia sẻ, chứ không phải là phải lấy của mình chia ra. Quý ngài hiểu rõ điểm này. Chia sẻ đó tức là sao? Ví dụ như bây giờ quý ngài tới chùa, quý ngài đi đây không, không có gì hết. Quý ngài thấy người ta nấu cơm xong rồi, người ta nấu cơm, quý ngài đâu có nấu, không nấu. Quý ngài đứng vô đó, thấy người kia người ta lại nè, bán cơm chưa, chưa, quý ngài lấy. Cứ ngày sới cơm ra cho người ta, cứ ngày đưa cho người ta chén cơm, đó là cứ ngày thực hành bố thí. Nghe nó lạ phải không? Cứ ngày đâu có làm gì đâu, không nấu cơm, chẳng bỏ tiền vào, đồ ăn cũng là người khác người ta cho rồi, mình chỉ đứng đó mình bố thí thôi. Còn có khi lại không có làm gì nữa, người khác người ta đã đưa cơm rồi, cầm cái lỡ ngỡ trên kết này, rất đây này, chị ngồi chỗ này, bà ngồi chỗ này, rất là lại ngồi chỗ đó, cũng là bố thí. Có ngày thấy rõ không? Cái bố thí Ba La Mật Đa nó là như vậy. Chứ không phải bố thí Ba La Mật Đa tức là mình phải lấy tiền mình phải bỏ vào, phải nhớ ghi lên mà chị nhớ thì cho tôi cái receipt nha, tôi về tôi chịu thuế nha, như nào mà nhớ tên tôi. Ủa tại sao cái chùa này không có cái bảng phong thần bằng công đức chứ hả? Bằng công đức ông này mấy nghìn, nhiều khi mình thêm 3-7-0 vô rồi mình dụ người ta, phải không? Người ta cho 5 đồng đến 500 đi. Cho mấy người khác đang thấy để 10 đồng kỳ quá thôi, được 20 vậy. Lưu manh cái ngày nữa. Cái đó đâu có phải phương tiện tiền xào không? Cái đó là phương tiện lưu manh, đâu phải phương tiện tiền xào. Thế là cứ ngày thấy rõ. Tu hành bố thí Ban La Mật Đa mà không có phương tiện tiền xào á thì không phải là tu hành, không phải là Bát Nhã Ba La Mật Đa là như vậy. Tức là bố thí mà mình rõ rệt mình lấy tiền của mình bỏ ra mà mình lại không có công đức. Cứ ngày thấy rõ không? Mình không có công đức. Bởi vì công đức người ta có rồi. Để tên quý ngày bảo công thần là hết công đức, không còn một cái gì hết. Tức là quý ngày mua cái chỗ, mua cái tên nó để thôi. Cũng giống như mấy thầy mà bán cho quý ngày cái tượng này, rồi cái tượng Phật này 1.000 đồng nha, để lên để trên, để tên cho gia đình này, rồi để tên cho đạo hữu này. Hết công đức, không còn một cái công đức này hết. Nó không phải là bố thí Ba La Mật Đa, nó không phải là Ba La Mật Đa nữa, nó không còn là bố thí nữa, cái ngày thì đó ha. Thành ra tu hành cái Bồ Tát đạo nó dễ lắm cái ngày, nó dễ mà nó thoải mái, nó không làm cho mình đau khổ hết. Cái ngày nói trời ơi thầy bây giờ ông thầy lại trời ơi bây giờ tôi không dám lại thầy, tôi không có tiền cúng ông, không tiền cúng ông ai bắt phải lại cúng, ai bắt cái ngày cúng ông mới lại thuyết pháp. Cái ngày nói lại nói pháp ông lại quý vị lại ghé chào một cái thôi, bây giờ con bận quá con đi cũng được rồi. Tại mình còn ham tiền đi. Nhưng mà quý ngài thấy rõ không? Phải có phương tiện điện xào là vậy. Phương tiện điện xào là cái gì? Thấy rõ rệt như vậy. Tức là mình không dùng cái đó để mình lợi dụng cho mình. Nó phải là phương tiện cho mình là như vậy. Hoặc tu hành bất trí bất nhã này là nó cũng giống như vậy. Giờ an nhân bất nhã bần bật đa ở dưới cái phần tiếp theo trang 798 cũng giống hệt như vậy. Giải thoát luôn. Qua tới trang 799. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiền xảo khi tu hành bát nhã ban mật đa, hoặc tu hành năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng năm loại mắt, tức là ngũ nhãn đó. Ngũ nhãn tức là năm loại mắt gì? Quý ngài biết tôi như thường. Nhãn cứng, nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, phật nhãn gì đó. Hoặc tu hành năm loại mắt, hoặc tu hành cái tướng năm loại mắt, chẳng phải là tu hành bát nhã ban mật đa. Bởi vì nếu không có phương tiện thiền xảo đó thì mình dùng cái đó để mình làm phép. Quý ngài, mình cứ tưởng đâu là mình ra như vậy, cái này là cái nhục nhãn, cái này là cái pháp nhãn, cái này là cái vật nhãn, là tôi thấy hết cái này, thấy hết cái kia, không phải như vậy, mà phải dùng cái phương tiện thiền xảo thôi. Thành ra quý ngài mới hiểu tại sao mà ông A Na Luật mà Đức Phật lại nói ông là thiên nhãn đệ nhất. Quý ngài thấy chồng lơ, ông A Na Luật là ông đuôi, cái ông đuôi mắt mà bây giờ Đức Phật lại nói là ông là thiên nhãn đệ nhất, quý ngài thấy kỳ không? Không thấy kỳ. Mình thấy kỳ thôi, nói những chuyện cũng mình phải thấy. Quý ngài là bên phước thức dùng con cái đừng có vô này ngồi ngủ, thức dùng con cái mình thắc mắc thì mình cứ việc nói mình thắc mắc, mình không biết mình cứ nói mình không biết để cho người ta trình bày mới được. Còn nếu không bây giờ con cứ ví dụ như là quý ngài biết hết trơn rồi thôi còn gì nữa, thì thành ra nhiều cái mà mình chưa nắm được không trình bày được. Quý ngài thấy không? Thành ra phải có phương tiện thiền xảo là như vậy. Cái phương tiện thiền xảo nó rất quan trọng cho người Đại Bồ Tát tu hành. Ở trên đây là dạy mình cái trí tuệ siêu việt mà. Thành ra khi mà mình muốn tu hành bất nhã ban mật đa, tu hành Đạo Bồ Tát đó, mình phải có cái phương tiện thiền xảo thì nó dễ cho mình. Phương tiện thiền xảo tức là làm sao? Tức là mình phải dùng cái đó để mình lợi cho tất cả chúng sinh, không phải lợi cho mình. Cái phương tiện của nó là như vậy. Giống như sáng này không có trình bày với mấy lời quý vị vậy. Quý ngài đọc ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm phải không? Thấy Đức Phật nói mấy ông sư cọ đúng. Nhớ không? Nhớ gì? Có thắc mắc gì không? Không à. Hồi đó cũng thắc mắc sao cọ đúng chả? Đúng rồi, ảnh cái bụng này cả cái đúng không? Là cái gì? Không hiểu. Nhưng mà hồi xưa đó là con học ở trong trường Ta Be, quý ngài biết Ta Be là trường đạo, một ngày học một giờ catechism, tức là học một giờ giáo lý á. Thành ra kinh thánh là thuộc dữ lắm. Thì kinh thánh của đạo Thiên Chúa nó có cựu ước với tân ước. Cựu ước tức là hầu hết là lịch sử của đạo Do Thái, tức là từ lúc mà sáng thế cho tới lúc mà Đức Chúa Giêsu sinh ra, gọi là cựu ước. Cựu ước là cũ, nó kêu bằng Old Testament. Còn tân ước đó từ là từ lúc mà Đức Chúa Giêsu sinh ra cho tới lúc chết thôi. Thành ra cái tân ước ấy, nó không có ở trên bên đạo Do Thái. Đạo Do Thái họ không có tin với Chúa Giêsu. Thành ra đạo Do Thái nó chỉ có cựu ước thôi. Còn đạo Chúa, đạo gì đó là có tân ước, có cựu ước. Nhưng mà hầu hết những tôn giáo, ví dụ như là đạo Công giáo đó, đạo Vatican đó, thì họ tin tưởng nhiều ở cái tân ước thôi, tức là lời Đức Chúa Giêsu dạy thôi. Chứ còn cái cựu ước họ không thích. Thành ra ngày xưa mà hồi con học trường Ta Be đó là mấy ông ít khi nào chịu dạy, mà cũng không thích cho học trò đọc cựu ước. Mà con là cái thằng đồ bò đồ bướu nhỏ, cái gì cũng đọc tốt nữa. Thì học đọc. Ở trong cựu ước ấy, nó có một cái bộ nó gọi là nhã ca. Nhã ca tức là những cái bài thơ, bài vị rất là hay. Những bài đó là của vua Salomon ông lựa. Ông viết ở trong đó. Thì ông cũng, ở trong đó nó cũng nói tới cái rúng. Cứ ngài biết không? Đó. Thành ra lúc mà khi mà con đọc ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà con thấy Đức Phật nói cọ rúng, thì cọ đúng rồi là con biết rồi. Thì bây giờ con không nói với quý ngài là cái gì, nhưng mà ở trong nhã ca nó có, tức là cái đạo Do Thái họ 4.000 năm quý ngài, tức là nó cũng cổ xưa dữ lắm. Thì cái danh từ họ cũng giống như vậy. Mà cứ ngài thấy những cái nghi thức của những tôn giáo khác nhau, ví dụ giống như là cái nghi thức mà nhúng nước ấy, tức là rửa tội ấy, thì là nghi thức quán đảnh. Nhưng mà tại vì mình hầu hết Phật tử Việt Nam mình ấy, họ không có theo mật tông, thì do họ không có thọ cái pháp quán đảnh, đúng không? Cái ngày hầu hết là chỉ thọ tam quy ngũ giới thôi gì, nó quy Phật quy pháp quy tăng thôi gì, có bao giờ mà quý vị thọ quán đảnh đâu. Sau mấy người mà đi theo mật tông hoặc đi theo mấy ông thầy Tây Tạng thì họ may mới xin quán đảnh dược sư, quán đảnh Di Đà hay quán đảnh gì đó, thì mới là có cái quán đảnh. Quán đảnh tức là rửa tội, đổ nước trên đầu á. Thành ra đạo Phật mình nó có cái phép rửa tội trên đó, nhưng mà mình không biết là tại mình không theo mật tông, có thế thôi. Nhưng mà tất cả nó đều giống nhau như vậy, nó hết. Thành ra khi mà mình tu Bồ Tát hạnh mà mình tu cái đó, mình phải có cái phương tiện thiện xảo. Vậy mình thấy là những cái tôn giáo nó giống giống nhau hết, cái này nó giống cái kia nó giống cái nọ, nó gần gần giống như giống nhau hết. Thế là hôm trước con có trình bày với ngài giống như là con nói tới Gilgit giết, hầu cho con nói Gilgit mà người ta tìm ra được ở bên Pakistan, người ta đi người ta tìm ra được mấy cái kinh bản kinh Pháp Hoa cái gì đó. Nói là thằng nhỏ nó đi nó chăn cừu, nó đi nó lượm được ở trên cái gò đất đó. Thấy cái hộp gì nó mở ra thì thấy ở trong là toàn những chữ là quái đản, nó đưa cho bố nó đem đi tính là bán lấy tiền. Thấy cái này cái cũng đồ cổ rồi lạ lạ, nó té ra là mấy cái kinh Pháp Hoa với lại kinh gì mà cật mà viết một chữ Phạm. Lúc đó thì Gilgit là thuộc Pakistan, mà Pakistan lúc đó là nó thuộc Anh, lúc mà đế quốc Anh nó chiếm, cái ngài nhớ gì phải không, đế quốc Anh nó chiếm Pakistan với lại Ấn Độ, thành ra nó mới lấy cái đó đem về cái viện bảo tàng. Mà nhờ như vậy thành ra mới có được, mà bây giờ còn được cái đó chứ không thôi nó cũng bắn tụng bắn tán nó tiêu trên. Thành ra có được cái bản đó là bằng cớ cho mình thấy rõ như vậy. Thì lúc đó con nghe nói nghiêng nghiết mà nó ơi mấy ông hồi này kia chắc là cũng là chữ chó đá gà muối nuôi ba con cừu thì thôi gì. Tới lúc mà mấy người Đức đó, người ta lên trên người ta quay phim đây thì ôi trời, còn nói hết hồn, nó đẹp như Thụy Sĩ luôn á, nghiêng nghiết nữa. Mình tưởng đâu là cái vùng đó thì trời ơi nó xanh đẹp mà cây cối nhà cửa y như là Thụy Sĩ, không thể tưởng tượng được. Tại sao những cảnh rất là đẹp như vậy, những rất mà mình không biết, sự thật là mình không biết với ngài, ngu như bò dốt, sự thật là vậy. Mà mình cứ tưởng đâu là mình giỏi không, mình hơn người ta không. Người ta đã kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma Cật là người ta đã tụng ở đó, đã đọc ở đó biết bao nhiêu năm rồi. Rồi vì đạo hồi nó vào đó nó chiếm, mà người ta phải giấu đi, người ta phải phá đi như vậy. Mình đâu có biết. Bây giờ thì mình còn đi theo mấy ông gì khoái đản gì đó, ông Sri Lankang gì đó, để nói ba cái này đồ giả, tổ ba tàu nó làm, nó viết ra xong rồi nó chạy qua bên đó nó bỏ. Trời, đúng khủng luôn nha. Có ngày không tin con về đọc lại mấy cái trang web bên Việt Nam ấy, bây giờ nó vẫn còn đăng như thường như vậy, nó vẫn còn nói như kinh Pháp Hoa giả, kinh Duy Ma Cật là đồ giả, đồ ba tàu viết luôn. Nó không có thấy cái bản chữ Phạn, mà bản chữ Phạn của người ta tìm ra rồi, thấy rồi rõ rệt ra như vậy, mà mấy cái bản khác nhau nữa. Thì ra cứ ngày thấy nó khác. Cái khoa học bây giờ họ tiến bộ, mà cái trái đất của mình nó nhỏ đi dần dần. Thì những người ta thấy hôm trước con cũng trình bày với cái ngài rồi, cũng giống như cái phái đoàn mà khảo cổ của Ý đó. Họ đến trên nó, thật ra họ không phải phái đoàn khảo cổ, họ chỉ là phái đoàn du lịch thôi. Cái đứa nó leo núi, tại nó lên trên vùng Mustang tức là cũng vùng Hy Mã Lập Sơn, mà trên nó toàn những cái động ở trên vách núi. Là sao nó ngộ cái vách núi dọc thẳng như vậy, mà có những cái động, cái hang lưng chừng ở trong núi hay không, mà không có đường leo lên. Nên ngày xưa không biết làm sao người ta leo lên được như vậy. Phải là cái đoàn leo núi đó nó mới thòng dây rồi nó leo vào trong, thì cha mẹ ôi vô trong nó lục toàn là một đống kinh vứt tùng lung hết trơn. Tại cái kinh mà chữ Tây Tạng hay chữ gì ngày xưa nó cái ngày là họ biết trên lá bối viết dài dài vậy không à, họ vứt tùng lung ở trong đó. Nhưng mà tại vì họ là cái đám cái bằng đám du lịch thôi, họ không có quyền mà sờ cái đó, họ chụp hình mấy cái đó thôi rồi họ đem xuống rồi họ báo cáo lại với lại chính phủ mất xong thôi, để cho họ mai mốt họ muốn làm gì đó họ làm. Chứ quý ngài thấy rõ không? Tức là ngày xưa các ngài đã có như vậy những cái kinh mà người ta, tại vì có những cái hình chụp đó người ta đọc thử thì thấy nó là chữ Brahmi, tức là chữ Sanskrit mà kiểu viết ngày xưa. Thành ra quý ngài thấy những cái kinh điển Phật giáo của mình bây giờ mình tìm ra rất là nhiều, không còn có thể nói được là kinh giả nữa. Mà con nói thật chứ người Tàu ngày xưa người ta cũng không có sức đâu mà ngồi viết giả mấy cái kinh này được. Quý ngài, tất cả những cái kinh này là do vua chúa Trung Hoa đó người ta bắt những cái người đi qua bên những xứ khác đem về, vì họ nghiên cứu những cái tài liệu của ngài, không phải là về tôn giáo, về Phật giáo không, mà về những cái đạo khác, về khoa học, về gì đủ hết. Thì những cái nào về Phật giáo thì họ để riêng với Phật giáo thôi. Rồi họ sưu tập lại những cái đó, rồi những ông sư nó ngồi mới chép lại. Tại vì quý ngài biết nữa, kinh ngày xưa là chép tay không à, mà chép trên lá chứ gì đâu có để lâu được. Nó để không nó cũng mục, nó cũng bị mối mọt nên thì họ phải chép trở lại nữa. Họ phải chép lại nhiều, chép tay không à. Kinh ngày xưa là chép tay chứ đâu có in, đâu có máy in. Thành ra họ chép lại, nhưng mà họ vẫn chép bằng cái tiếng chữ, cái người nào biết chữ Phạn á. Thì ông vua ông mướn, ông ra ông sai ra lệnh cho bắt ngồi đó mà chép. Chép lại rồi mấy hôm sau khi nào mà có người dịch được á, thì họ dịch sang. Thì cái ngày đấy, ở đây mình nói tiếp về phương tiện thần xảo thì nó vẫn vậy. Tức là bốn quyển này á, vẫn là về phương tiện thần xảo. Qua cái trang 802, Bạch Thế Tôn nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thần xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc khởi lên ý nghĩ ta tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái này quan trọng này nha, là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hoặc khởi lên ý nghĩ ta là Đại Bồ Tát, là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hoặc khởi lên ý nghĩ vị kia tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hoặc khởi lên ý nghĩ vị kia là Đại Bồ Tát, là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hoặc khởi lên ý nghĩ tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy mới là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài thấy rõ vô trí diệt vô đắc là như vậy, cứ ngài ngọc lý trong đó. Tại sao mình nói Bát Nhã tức là trí tuệ siêu việt, mà ông Huyền Trang này ông lại nói là vô trí tu hành mà không đạt được trí tuệ nữa nào, thì tu làm cái gì? Mà rõ rệt cứ ngài thấy rõ vô trí mà diệt vô đắc rồi nữa, cũng là vô không có chứng đắc gì nữa. Vì khi mà quý ngài nghĩ là quý ngài chứng đắc được cái gì thì nó sai rồi, vì không có gì để chứng đắc ấy. Tại vì ở trong cái kinh Tâm Kinh ấy, có một vài bản dịch tiếng Việt cho họ dịch nó ấm ớ, ví dụ như là nói không có trí cũng không có đắc, bởi vì không có chỗ chứng đắc. Tại vì họ dịch là bởi vì không có chỗ chứng đắc thì ra mình hiểu là có chỗ thôi, nhưng mà sự thật của nó là không có chứng đắc, không phải chỗ nào hết. Quý ngài hiểu không? Vô trí gì vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, tức là vì không có sở đắc. Quý ngài thấy nó rõ không? Chữ ho nho của người ta là vì không có sở đắc, thế thôi. Chứ họ không có nói là vì không có chỗ nào mà chứng hay là chỗ nào đắc hết, không có nói chỗ, vì không có sở đắc. Thì quý ngài thấy rõ ở đây, nếu không có phương tiện thiện xảo thì khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì khởi lên ý nghĩ ví dụ như là ta tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa là đã có hành tướng sở đắc, là không phải, là sai rồi. Tức là khi mình nghĩ là mình tu Bát Nhã, mình tu là Đại Bồ Tát này, mình tu là mình tu Đại Thừa này thôi, chứ mình không phải mình tu Đại Thừa là đã sai rồi. Vì trong cái Đại Thừa của mình nó có cái Tiểu Thừa trong đó. Quý ngài thấy rõ không? Trước còn cái trình bày của quý ngài rồi. Quý ngài không muốn cũng không được nữa. Tất cả quý ngài trước khi mà thành Đại Thừa, tu Đại Thừa, quý ngài đã tu Tiểu Thừa rồi, mà quý ngài vẫn tu Tiểu Thừa nữa. Nó chỉ có nhiều, nó có ít thôi. Khi mà mình tu Đại Thừa càng nhiều ấy, thì mình càng diệt được bớt cái Tiểu Thừa đi. Tiểu Thừa là gì? Là tu cho chính mình. Nó đâu có sai với ngài. Cứ ngài tu cho chính mình nó không có gì sai hết. Con nói lập trở lại, nó không có gì sai hết, nhưng mà nó không có lợi cho chúng sinh. Nếu mà mình chỉ tu cho mình, nó không có lợi cho người khác, nó không có lợi cho chúng sinh, nó không có phước. Nói rõ như vậy thì cứ ngài thì hiểu rõ gì phải không? Tức là mình tu thì mình phải tu cho tất cả mọi người. Một người chẳng hạn như ví dụ bây giờ quý ngài đi ra, quý ngài thấy ở ngoài người ta làm cái gì đó giúp cho người này người kia, hoặc là đi làm gì, quý ngài đi theo nó, không lại chùa, nó lợi hơn là quý ngài xài là quý ngài lại chùa, quý ngài chỉ ngồi tụng kinh xong quý ngài đi về hết, vô phước. Quý ngài hiểu điểm đó, dám làm như vậy không? Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Thành ra quý ngài mới thấy, ủa tại sao ông Tế Công Hòa Thượng cũng vậy, ông này kia gì kỳ cục, ông làm như ông chọc miếng sư gì đó. Không phải. Nhưng mà các ngài chỉ muốn chứng tỏ cho quý ngài rõ là tu đạo Phật nó không cần phải có cái chùa, không cần phải có một cái chỗ nơi nào hết. Tu làm sao cũng được, tu lúc nào cũng được, tu ở đâu cũng được hết. Cái chùa là để cho giúp cho quý ngài thôi, sách tấn nhau. Mình vào đây mình ngồi mình tu nó dễ hơn gì phải không? Bây giờ con nói thật, quý ngài bây giờ nói cầm cái sách này ở nhà đọc, dễ gì mà đọc, xin lỗi. Ngồi leo lên internet rồi chép cái này chép cái kia thôi. Không đi coi lên YouTube coi gì, coi ba cái văn lậu dân sơn mới gì, thứ nào mới vậy thôi, xích mấy cái xem đọc mấy cái này Phật ngôn đây bây giờ mình không muốn đọc, không muốn nghe cũng phải ngồi nghe, cũng có cha nó đứng nó lẩm bẩm cũng phải nghe chút, nó không lọt một con đây được, không lọt con kia thôn được, thì ít ra cũng được chút xíu gì đi. Thế nên quý ngài thấy rõ không phải là cái chùa nó vô ích, nhưng mà mình đừng có bám vào cái chùa, mình đừng có vin vào cái chùa hỏng, đừng có bám vào cái gì hết thì là đúng. Còn nếu mà mình còn bám vào cái gì là sai, không có phương tiện để xào như vậy. Thế nên quý ngài thấy rõ tại sao ngày xưa mà Đức Phật bắt mấy ông sư mà không, mấy ông không có gì hết, sách tối chỉ có 18 vật thôi, tối ngủ dưới gốc cây mà không bao giờ được ngủ dưới một cái gốc cây 3 ngày, qua cái ngày thứ 3 phải đi kiếm cây khác mà ở. Sao mà ông Phật ông hắc như cuối ngày cũng khó khăn. Nhưng mà sự thật là như vậy, lúc đầu thì mình nghĩ như vậy mà tới lúc mà ở quen rồi thấy nó khỏe, tức là không có bám víu vào cái gì hết, kêu một cái là đi, thỉnh một cái là đi, đụng chạm có chuyện gì cái là bỏ, ăn thua gì đâu. Không một cái ngày thấy thật như vậy không, giống như con nói thật xin lỗi cái ngày như ngày xưa con đi lính con biết mà, thì nó thuộc lính sư đoàn này nó khác lính lội hả? Lúc đó mình nói là hòa bình rồi, mình tưởng đâu là nó hết đánh nhau rồi, giờ đâu vô quánh còn dữ nữa, mình cũng biết tại sao, bây giờ thì mình biết tại sao rồi. Nhưng mà cứ ngày thấy rõ không, đi vào trong thì đi lính mà nhất là lính tiểu đoàn với là đội đi nó khỏe lắm, nó xách một cái ba lô đi theo thôi, tới đâu ngủ đâu thì ngủ được, ngủ không kéo mắc võng lên nằm thôi. Lính tráng sĩ quan thì cũng vậy, kêu đi một cái thì xách đồ đi chạy lẹ, đâu có gì chứ mắc nữa nghe, thì ra nó khỏe. Còn nếu mà bây giờ lính mà bây giờ mình đóng ở một cái đơn vị nào, đóng ở một cái thành phố nào hay gì là bắt đầu dính bắt đầu là gom góp lên này nọ luôn. Đi ở tù cũng vậy, những ngày xin lỗi, ngày xưa con đi trong chạy cải tạo cũng vậy, con chạy cải tạo có gì đâu, xách tay không đi gì không, nó túm dọc đường nó thả trong đó thôi, nằm ở không có gì hết. Xong bắt đầu cho thăm nuôi, cho thăm nuôi rồi cho đi cải hoạt, đi lượm cái này lượm kia, lượm lá lượm bọc lượm giấy ni lông lượm cái gì về, bắt đầu thồn vô là của mình, là bắt đầu là thồn vô là đồ của mình, thì ra đồ của mình rồi là bắt đầu nó dính mắc của mình. Tới lúc mà đi một cái là khiêng cái nhà vác đồ gánh mà khiêng á, mong biết vác đồ gánh khiêng làm cái gì nữa trời, đi về thì quăng lại cho người ta đi, không cũng khiêng đi. Giờ cuối ngày thấy cái gì mình cũng dính mắc hết. Mình nói là mình tu đại thừa, mình không bỏ khó, bây giờ mình không bỏ thì nó cũng dính líu với mình, tức là mình ở trong cái bụng mình á, hồi nào giờ nó vậy thôi, bỏ không được. Thì nhưng khi mà mình tu là mình cố mình bỏ nhiều thêm thôi, mình cố mình bỏ thêm. Thành ra tại sao mình mới nói mình khuyên mình đi tu bắt con trai đi tu gì, đừng bỏ đi trời ơi, vô trong chùa nằm mình có nghĩ tới cái chuyện đó nữa mà bỏ không được. Không còn mắc là mắc mắc gì, nói xin lỗi cái ngày nó giật cho một cái thì nó bác sĩ phán cái mày bị ung thư á, 3 tháng nữa mày chết, làm được gì nữa không cái ngày. Thật chứ, cái ngày lên nhìn mấy cái hình, có hình có cái bà đó là bác sĩ nói 3 tháng nữa bà chết, không tin, 3 tháng chết thật. Giật về mà đập luôn, đập cái hình xuống, không tin là mình chết được. Cái ngày thấy rõ, thì do con có trình bày với cái ngày rồi, cái ngày sinh ra là cái ngày đã có cái án tử hình mà mày sẽ chết, mà mình nhất định mình không, mình cứ nghĩ là mình sống hoài. Người ta chết chứ tôi cũng chết, người ta bệnh chứ tôi cũng có bệnh, người ta thế này chứ tôi cũng thế kia, con mình chết, chồng mình chết, mình cũng không tin nữa, mình vẫn nói là mình sống, mình vô mình giữ. Thì ra đây, ở đây cũng vậy đó. Mà ngay ở đây, khi mà người Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Đa đó, mà không có phương tiện thiện xảo thì vẫn nghĩ là mình tu Bát Nhã Ba La Đa. Tức là cái đoạn này, có ngày thấy rõ ha, cái đoạn này phải về đọc lại, đọc tới đồng lui được mà nhớ. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi đến những ý nghĩ tu hành Bát Nhã Ba La Đa như vậy, nên biết đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Đa mà không có phương tiện thiện xảo. Tức là ông tu thiệt, ông tu nhưng mà ông không có phương tiện thiện xảo. Tức là vẫn tu có lục độ thôi, không phải thập độ. Lúc bây giờ cụ Thọ Thiền Hiện nói với Xá Lợi Tử rằng, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với sắc trụ trong tướng thắng giải liền đối với sắc khởi lên ra hành, hoặc đối với thọ tưởng hành thức trụ tướng thắng giải liền đối với thọ tưởng hành thức khởi lên ra hành, vì do ra hành nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Kinh khủng, có ai thấy rõ? Nếu mà mình không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Đa, hoặc đối với sắc trụ tướng thắng giải, đối với sắc khởi lên ra hành, đối với sắc trụ tướng thắng giải, tức là cái hình tướng ở ngoài không, mình trụ tướng thắng giải, tức thắng giải tức là tướng vượt lên hết, trên hết. Ví dụ bây giờ mình nói, bây giờ con vô trong chùa này, con thấy nói, ông Phật Thích Ca, ông tốt, thôi bây giờ nói Thích Ca ít người, thôi bây giờ quý ngài là thích Phật Di Đà phải không? Ok, Phật Di Đà, ông Phật Di Đà là thế này, ông Phật Di Đà là thế kia, ông Phật Di Đà là thế nọ. Phải làm cái tượng Phật Di Đà cho nó bự lên, gắn lại, gắn một cái tượng Phật Di Đà 50 thước đằng trước đó, cho Mỹ nó thấy luôn mới được. Có không? Mình thương Phật Di Đà quá mà, mình muốn ông phải về ông rước mình trụ tướng thắng giải, thấy rõ không? Rõ không quý ngài? Quý ngài có thấy mấy ông mà phục pháp môn niệm Phật mà ông lại chùa mình không? Ông nói quái đản, đeo ba xu chuỗi là ít nè, tượng Phật Di Đà đeo thòng thòng đây nè, rồi thêm cái máy niệm Phật nữa, đi đầu cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái máy nó tụng mà bà đâu có tụng đâu. Quý ngài thấy không? Không thấy à? Trời, nó trụ tướng thắng giải của ngài, tức là họ thấy như vậy là tốt nhất thôi, không có gì trụ tướng thắng giải phải không? Vì họ không có phương tiện thiện xảo, thì họ trụ tướng thắng giải. Mà khi mà trụ tướng thắng giải thì liền á, liền đối với sắc khởi lên ra hạnh, tức là ôi trời ơi, cái bà này bà hay quá, bà đeo một máy, tôi đeo hai máy, máy trước máy sau nữa, để cho mấy người đằng sau người ta nghe nữa chứ. Tôi thấy máy trước đây nữa, có máy niệm Phật những lời không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, để vô cho tập phu luôn. Rồi ba bốn cái máy đeo liền nguồn lên trên xe, gắn trên xe cái máy nữa. Mà cái xe này mình của hồi nói rồi, xong sơn nó màu xanh, sơn màu vàng, màu vàng mới là đạo Phật chứ phải không? Đem về xịt sơn màu vàng hết, có không quý ngài? Có chứ. Khởi lên ra hạnh, trụ tướng thắng giải rồi. Đối với sắc mình khởi lên ra hạnh, đối với trụ tướng thắng khởi lên ra hạnh. Vì do ra hạnh nên chẳng thể giải thoát khỏi sinh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Đúng là gì? Bây giờ xin lỗi quý ngài, bây giờ con đeo 6 xu chuỗi, 3 cái máy niệm Phật, 2 cái máy niệm Phật bằng tiếng Việt, một cái niệm Phật tiếng Việt, một cái niệm Phật tiếng Anh, một cái niệm Phật đằng sau lưng. Rồi đi ra cái xe hơi, bây giờ xe hơi màu trắng mà không được, sơn màu vàng. Đạo Phật Việt Nam là màu vàng không à? Rồi sơn màu vàng. Đi ra, xin lỗi quý ngài chứ người ta gọi con là gì quý ngài? Chứ cái khủng. Đúng không? Mà người ta có gọi mình khủng cũng đáng. Không giống ai, không khủng thì cũng không giống ai. Không giống ai thành ra sao? Chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Tao tu hành đàng hoàng, tụi bay kêu ta bằng khủng. Cái này là có lấy ví dụ thôi. Đối với sắc như vậy, mà đối với bất cứ một cái gì nữa cũng vậy. Khi quý ngài thấy hay quá, ví dụ như bây giờ quý ngài học Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, quý ngài thấy cái trí tuệ siêu việt này nó hay quá, đẹp quá, không còn cái gì bằng hết trơn. Quý ngài nói đừng có dùng cái pháp hoa nữa. Không, pháp hoa làm sao bằng Bát Nhã được. Chết rồi, không có phương tiện thiện xảo trụ tướng thắng giải, quý ngài thấy không? Thành ra mình về mình sám hối liền. Lúc nào mình tụng pháp hoa mình vẫn tụng pháp hoa, lúc nào mình niệm Phật mình vẫn niệm Phật, lúc nào mình tham thiền mình vẫn tham thiền, lúc nào mình trì chú mình vẫn trì chú như thường, lúc nào mình ăn cơm mình vẫn ăn cơm như thường, lúc nào mình nghe nhạc mình vẫn nghe nhạc như thường, chẳng có gì hết. Cứ ngày không, cái đó là phương tiện thiện xảo, thì mình khỏe, sống khỏe vô cùng như này thì đó ha. Rồi qua tới trang 803, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi du hành Bát Nhã Ma Luật Đa, hoặc đối với nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, tức là tất cả những đoạn sau này nó cũng giống như kia khai triển thêm ra thôi, tức là thay vì chỉ có là sắc thì bây giờ thêm những cái khác nữa, thì cũng giống như vậy, tức là vì không có phương tiện thiện xảo. Hoặc đối với Thánh Đế tập diệt đạo trụ tướng thắng giải, liền đối với Thánh Đế tập diệt đạo khởi lên ra hạnh, vì do đã ra hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Đúng không? Các ngài thấy không? Thành ra làm cái gì cũng vừa vừa phải phải, làm cái gì nó cũng có cái trung đạo trong, chứ đừng có làm mù lố, làm dị hợm nhé. Đừng có làm dị hợm, tức là mình làm sao phải thôi, tức là tu bên nhau đủ rồi. Còn nếu mà muốn tu thêm nữa cứ việc tu thêm, chẳng ai nói gì hết trơn. Nhưng mà có nơi có chỗ. Ở nhà quý ngài tôi muốn tù quá, tôi thích đứng chuồng gõ mõ một ngày một buổi, bữa nào lên cơn 3-4 buổi, con cái về nó coi tivi cũng được, vợ chồng mình kia cắn đắng nhau chửi, thì các đó là chuyện của mình, không có phương tiện thiện xảo, rõ rệt không? Quý ngài thấy không? Mình phải có phương tiện thiện xảo. Bây giờ người ta coi tivi trong thì mình đi ra ngoài sân mình ngồi đó mình niệm Phật đi, không chịu bắt tụi anh không được, tụi anh ngồi đi niệm Phật với tao. Đây là không có phương tiện thiện xảo, mà thấy nha. Thôi giờ hết giờ mình tiếp tục thì tới đi. Bây giờ mình sắp tay hồi hướng.
Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.